This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Xin chào mọi người, mình là Thùy Minh. Hiện tại thì Thùy Minh đang làm việc tại Vietcetera với tư cách là giám đốc nội dung, quản lý rất là nhiều các cái chương trình podcast cũng như là các cái bài viết ở trên Vietcetera. Rất là vui hôm nay được có mặt và trò chuyện với anh Ken.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.
Rất là một hân hạnh được ngồi nói chuyện với Thùy Minh. Và cũng Kenneth cũng rất là rung, tại vì cái ngôn ngữ tiếng Việt của Kenneth nó rất là giới hạn. Thường Kenneth không có nói những cái câu đó, là tại vì những cái người mà Kenneth interview thì họ sẵn hiểu rồi. Nhưng mà Kenneth nói cái đó để cho Kenneth tự feel good, tại vì Kenneth, cái tiếng Việt của Kenneth so với Thùy Minh còn rất là cái limit, nó khác biệt vô cùng. Thì Kenneth nói cho Kenneth thỏa mãn cho để feel good trong cái lúc mà mình interview. Cái câu hỏi đầu tiên thường Kenneth hỏi là đối với Thùy Minh là một người Việt Nam ngày nay, có ý nghĩa gì với Thùy Minh?
Chắc là trước khi mà trả lời câu hỏi đấy thì Thùy Minh muốn chia sẻ là cái cảm giác của mình khi lần đầu tiên mình được ra khỏi Việt Nam ấy, thì mình luôn cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Cái lúc đấy là lúc người ta nói đến cái tâm lý nhược tiểu, tức là khi một cái người mà đến từ cái đất nước nhỏ hơn những cái đất nước khác. Sau này khi mà tự tin hơn và đi ra nước ngoài nhiều hơn thì mình lại thấy là người Việt Nam, nghĩa là gắn với rất là nhiều các cái câu chuyện lịch sử. Khi mình đến Ý, Italy ấy, thì mọi người nói là oh, make love not war. Đó. Khi mình đến Mỹ thì mọi người Mỹ cũng cảm nhận rất là rõ có một cái mối dây liên hệ với nước Mỹ nếu mà bạn đến từ Việt Nam. Đến châu Âu cũng khác. Và sau này khi mình nghĩ về cái câu hỏi này ấy, thì với Thùy Minh là người Việt Nam, tức là có rất là nhiều các cái câu chuyện để kể. Và mình có thể gọi nó là kiểu cái box of chocolate, tức là một cái hộp mà mình không biết là mở ra là người ta đang nhìn mình với câu chuyện nào. Có thể là cái câu chuyện đến từ chiến tranh, nhưng nếu mà mình mang một cái câu chuyện mới hiện đại thì mọi người lại ngạc nhiên, là bởi vì là Việt Nam bây giờ mới thế à. Đấy, thì với Thế Minh nó là như thế, là vào mình sẽ tùy chọn vào cái người mà mình nói chuyện ấy, để xem là câu chuyện của người Việt Nam lúc đấy sẽ được kể là câu chuyện gì.
Lúc mà Kenneth được nhận cái lời ok từ Thùy Minh thì phân vân rất là nhiều là nên nói chuyện với Thùy Minh tiếng Việt hay tiếng Anh, là tại vì English của Thùy Minh rất là xuất sắc. Nhưng mà nếu mà Kenneth interview bằng tiếng Việt thì có rất là nhiều người lớn trong cộng đồng hải ngoại và Hoa Kỳ được hiểu trong những cái lứa tuổi khoảng 70, 60, 70 tuổi của mẹ của Kenneth. Thì Kenneth cảm ơn thì mình đã bằng lòng ngồi nói chuyện với Kenneth bằng tiếng Việt. trong cái constraint, là trong cái limitation, cái sự giới hạn đó của cái cách nói của Kenneth và cái cách hỏi đó, thì Kenneth phải I have to get creative. Thì trong cái constraint và cái limitation của Thùy Minh bên Việt Nam vì xã hội hay là vì vân vân, thì Thùy Minh Kenneth nghe rất là nhiều cái interview, thì Kenneth muốn hỏi Thùy Minh đó. Thùy Minh rất là creative about dancing around cái topics vì những cái society constraint, xã hội có những cái giới hạn. Thùy Minh thà đó là có những cái giới hạn đó hay là không có những cái giới hạn đó, tại vì có giới hạn thì làm cái việc mà hỏi những cái câu hỏi rất là đẹp, tại vì mình phải nhảy từ cái phía này qua phía nọ, rồi Ken nghe Ken biết là nó là có một cái sự art ở trong đó. Thì Thùy Minh, nếu mà Thùy Minh gỡ được những cái limitation, những cái giới hạn đó, thì Thùy Minh gỡ hay là Thùy Minh vẫn giữ?
Cái câu hỏi này cũng rất là, Thùy Minh chỉ nghĩ là nó giống như câu hỏi là mình có được lựa chọn ba mẹ của mình không á. Mình không được lựa chọn ba mẹ của mình, và ba mẹ mình là những điều tốt đẹp nhất đến với mình. Họ cũng có những tật xấu, nhưng mà họ là người sinh ra mình và cho mình cái cuộc đời này, nên là sẽ không bao giờ thì mình đặt ngược lại là liệu tôi sẽ chọn một người bố khác hay một người mẹ khác. Thì trong công việc thì mình làm ở ngành media Việt Nam có rất là nhiều các cái quy luật mà khi mình làm ở đây, nhưng mà nó cũng giống như là trong mỗi gia đình thì cũng có những cái quy luật. Bố mẹ thì mình, bây giờ mình có hai con rồi, nhưng mà nếu mà ở với bố mẹ thì 9 giờ tối vẫn phải về nhà. Tức là bố thì mình không chấp nhận cái việc là 9 giờ tối vẫn đang ở ngoài đường. Thì khi mình sống ở trong cái điều đấy thì mình coi đấy là vẫn là nhà mình. Chưa chắc mình đi muộn hơn thì đã là tốt hơn. Đấy, thì quay về cái câu hỏi, thì trong cái công việc này thì mình luôn nghĩ là sáng tạo thì phải hơi khó một chút. Nếu mà cái sự tự do nó có quá nhiều, nó giống như cái thời mà thì mình bắt đầu làm các cái format truyền hình, mọi thứ nó đều hơi giống nhau, cho nên là mình làm một cái gì khác thì mọi người đều nhận ra. Nhưng thì mình lại tự hỏi rằng nếu mà sau này ở cái thời điểm này, khi mà rất là nhiều các cái format khác ra đời, mình làm cái gì cũng có thể là người khác đã làm rồi, thì cái sự sáng tạo của mình nó cũng sẽ kiểu nó sẽ chìm xuống ấy, nó sẽ hòa lẫn với rất là nhiều các thứ khác nhau. Nên là thì mình vẫn luôn nghĩ là luôn chọn cái gì đấy mà cái đường đi nó phải khiến cho người ta sáng tạo, người ta phải hơi xoay chuyển bên này bên kia một chút. Mình có thể cái câu chuyện gần nhất là thì mình có làm cái podcast tên là Cởi Mở về Sex Education ở Việt Nam. Mình cũng đi đến các cái trường đại học và nói chuyện. Và mình không thể tự dưng là đến các trường, hiện tại thì các trường Việt Nam đã cởi mở hơn rất là nhiều. Tức là rất là nhiều các em học sinh quan tâm đến cái vấn đề an toàn tình dục và hỏi những cái câu hỏi về tình dục. Nhưng mà khi mình đi đến các trường thì mình vẫn hơi sợ là liệu là các trường có đồng ý cho Vietcetera làm cái in-new tour rồi bước vào và chỉ nói câu chuyện tình dục hay không. Đấy, thì lúc này cái dance around mà Kenneth có nói đến ấy, thì là tự dưng sẽ làm cho team thì mình phải nghĩ là mình phải nghĩ về một cái puzzle mà nó lớn hơn một chút ấy. Thì đâm ra nó lại có các cái layer, các cái lớp khác nhau. Thì bọn thì mình có nói về chuyện là đi tìm bản thân, find your true self. Đấy. Thì thực ra là câu chuyện tình dục á, nó chưa bao giờ là câu chuyện chỉ là có hai người sẽ lên giường và làm một số các hoạt động với nhau, mà nó là câu chuyện là mỗi cái cá nhân có tự tin hay không, có hiểu là mình, các bạn trẻ ngày nay không, nhiều khi còn chưa kịp hiểu là tôi thích nam hay thích nữ. Đấy, thì mình mới quay về cái câu chuyện dance around, thì bọn mình làm một cái format đi đến các cái trường đại học, mình nói về cái hành trình đi tìm bản thân của các bạn trẻ ngày nay, những cái con đường lạc lối mà có thể họ gặp phải. Rồi mình mới nói chuyện là từ lúc mà bạn hiểu bản thân xong á, thì bạn sẽ cái true pleasure, cái những cái chuyện tình dục hay là những cái chuyện mà yêu thương á, nó sẽ đến sau một cách rất là tự nhiên. Đấy, thì đấy là cái cách mà làm cho thì mình cảm thấy là mình làm nội dung nó sâu hơn. Mặc dù đầu tiên cái đề bài là nó hơi khó, nên làm sao để nói chuyện tình dục mà vào các trường. Nhưng mà sau rồi cái kết quả của nó thì nó làm cho team Vietcetera cũng rất là vui, và bọn mình đã đi đang đến cái trường đại học thứ 8 tại Hà Nội đấy, và vào mùa thu này thì sẽ đi thêm 8 trường khác nữa cả nước. Thì với thì mình là dancer around thì tốt hơn là chỉ có ngồi và nghĩ ra các thứ.
Kenneth, theo dõi Thùy Minh rất là nhiều năm. Kenneth soạn rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà Kenneth nghĩ là hôm nay mình không có nói tới được nhiều câu hỏi tại vì cái thời gian rất là giới hạn. Nhưng mà từ cái câu trả lời của Thùy Minh á, Kenneth sẽ nhảy xuống cái câu hỏi thứ 8, thứ 9 trong cái okay. question list. Lúc mà Kenneth nghĩ con người của những người mà podcast và những người mà interview đó, thì trong cái lúc mà mình phỏng vấn những người khác nhiều năm đó và mấy trăm người, mấy ngàn hoàn cảnh như vậy, thì mình học rất là nhiều về con người của mình. Là tại vì có những cái experience, những cái kinh nghiệm nó xảy ra với người ta, thì mình ngồi mình nghĩ lại trong người của mình. Thì Kenneth, nhiều khi Kenneth sợ là cái sự kinh nghiệm của Kenneth một thời gian nào nó sẽ giới hạn và người ta sẽ biết hết về Kenneth. Thùy Minh có bao giờ nghĩ là cái công việc, hay là có bao giờ có cái sự sợ hãi là mình làm cái này một thời gian, thí dụ cởi mở hoặc là những cái show nào đó, thì không còn những cái tư tưởng mới trong cái nhà băng của mình không? Cái nhà băng tư tưởng của mình không?
Quay về câu chuyện phỏng vấn thì thực ra thì mình là người phỏng vấn nhiều, nhưng mà trong các show khác nhau. Tức là mỗi lần mình tạo ra một cái show thì mình luôn nghĩ là cái show này mình muốn interview cái community, cái cộng đồng nào. Ví dụ khi thì mình làm cái Không Cay Không Về thì mình muốn có nhiều năm là mình đã phỏng vấn các cái artists. Thế nhưng mà chưa bao giờ mình làm một cái show mà chỉ các cái underground artists. Hay là các rappers, lúc đó trước khi rap Việt nổi tiếng thì các rappers là underground. Thì mỗi cái format show vẫn là cái format mình interview, nhưng mình luôn interview những người mà khác nhau. Ví dụ với Have a Sip thì mình thích phỏng vấn người người viết sách. Đấy, thì có thể khi mình phỏng vấn nhiều các cái artist thì mình biết cách suy nghĩ của họ, nhưng khi mình phỏng vấn sang người viết sách, book author writers, thì mình lại kiểu amazed, mình cảm thấy ngạc nhiên về một cái cách suy nghĩ khác của họ. Hoặc là khi mình phỏng vấn poet, cái luồng suy nghĩ của họ nó rất là khác biệt. Rồi thì mình đi phỏng vấn các chef, mình cũng tạo ra một cái show phỏng vấn các chef, thì các chef lại có những cái câu chuyện mà kiểu mình lại tiếp tục ngạc nhiên. Nên là thực ra mình đã làm cái nghề này 15 năm và phỏng vấn rất là nhiều người, các ngôi sao quốc tế cho đến những người ở ngoài đường phố bình thường. Nhưng mà vì có lẽ là thì mình luôn tin là mỗi người họ rất là khác ấy, và mình dù mình có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà khi mình phỏng vấn ngoài những cái research của mình về họ ấy, thì mình luôn cố giữ cái sự tò mò. Nên là và gần như là khi mình cũng chọn khách mời nữa, chắc Kenneth cũng như vậy, tức là mình chỉ phỏng vấn được những người mà mình vẫn còn tò mò về họ thôi. Còn nếu mà mình đã hơi thấy là họ predictable, họ dễ đoán thì mình thà không phỏng vấn còn hơn là phỏng vấn mà mình đã biết hết các cái câu trả lời. Đấy, thì cái việc vui của làm nghề này, thực ra mình không sợ bị hết ý tưởng, mà mình chỉ sợ là mình có nhiều ý tưởng quá mà mình không làm được hết ấy. Mình còn muốn nhiều lắm. Với lại mình cũng là một người mà mình design các cái format, tức là mình không trực tiếp interview. Thì lúc đấy khi mà mình nhìn một người khác interview, ví dụ như là Vietcetera mới có một cái podcast tên là Blueprint, phỏng vấn những cái người là làm kiến trúc sư. Thì mình nhìn thấy cái bạn kiến trúc sư này, bạn ấy interview một kiến trúc sư khác, thì mình lại có một cái amaze, một cái sự ngạc nhiên khác là chúng ta có thể hỏi những câu như thế này. Mặc dù là nếu mình ngồi vào đó thì mình cũng nói chuyện được thôi, và mình cũng có thể dùng một số các cái research của mình. Nhưng mà cái sự tò mò và cái sự ngạc nhiên khi mà phỏng vấn người khác ấy, với mình nó luôn fresh, nó rất là mới.
Kenneth cảm thấy là mỗi lần mà Kenneth gặp khách mới đó thì Kenneth phải có một cái sự mà dè dặt, một cái sự hold back cái research của Kenneth, tại vì Kenneth tò mò rồi Kenneth cũng muốn biết thêm, nhưng mà trong cái lúc mà mình cứ tò mò mình research đó, thì Kenneth lúc nào cũng sợ là mình biết nhiều quá rồi cái những cái câu hỏi nó không có fresh, nó không có mới. Thì Thùy Minh á, lúc mà Thùy Minh gặp khách hoặc là Thùy Minh bắt đầu mà prepare chuẩn bị phỏng vấn khách á, thì Thùy Minh có để lại những cái khoảng cách để cho Thùy Minh kêu bằng tiếng Anh là so you can breathe in the interview.
Thực ra không, thực ra là nếu mà thì mình research ấy, thì mình muốn research hết tất cả các thứ. Tức là mình sẽ là người research đến mức độ là, tất nhiên là mình cũng phải hơi cũng phải thông minh, kiểu nhiều khi mình không có đủ thời gian thì mình cũng phải skim nó như nào, thì mình sẽ là phải vào xem kiểu như là like social media của họ. Mình sẽ xem kiểu YouTube của họ, mình sẽ xem comment, những cái first maybe 20 first comment trên cái YouTube của họ. Nhưng mà thành ra là mình chia với mình là mình chia rất là rõ là cái research đấy mình làm research như một người mà sẽ không bao giờ gặp họ, nhưng mà khi mình interview ấy, thì mình chỉ interview như một người chưa bao giờ là research về họ, như là hai cái người khác nhau. Nhưng mà thì đấy là cái cách mình brief, tức là cái hai cái người đấy sẽ hơi trộn vào nhau, kiểu sẽ mix với nhau, và mình sẽ tự dưng cái người không biết nó sẽ giữ được cái sự tò mò, còn cái người biết thì cung cấp cho mình một số các cái những cái chỗ để mình bám vào. Sau đó mình đấy thì mình cái cách mình làm nó như vậy. Thậm chí mình cố gắng tách hai cái người ra, ví dụ như là mình sẽ không bao giờ trước cái interview mình không giả sử nói với họ về cái mình đã research, mà mình đã để nguyên đến lúc vào thì bắt đầu mình mới quay. Thậm chí ít khi là người cố gắng là nói chuyện trước khi interview.
Cái đó require, cái đó cần rất là nhiều cái discipline, tại vì mình chia như vậy đó thì nó cũng như là mình phân phối cái cách mình nhìn cái một cái nhân vật đó. Tại vì nếu mà mình không có chia như vậy thì không cách chi nào mà mình có cái sự mà mình playful trong cái đầu của mình. Thùy Minh lúc mà bắt đầu hồi nhỏ 15 năm về trước thì Thùy Minh có biết là cái đường đi này sẽ dẫn tới cái cuộc đời mà interview người ta không?
Không, vì là kể cả bây giờ mà mọi người mà biết là mình trở thành cái người mà hay nói trên sân khấu hay là hay phỏng vấn người khác ấy, thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên. Vì lúc đó, lúc mình học lớp 3 là mẹ, cô giáo có nói mẹ và nói là kiểu like she talk too small, tức là nói nhỏ quá trong lớp, không chịu nói, kiểu hơi introvert, hơi ướng nội. Và mình cũng nhiều năm mình là writer, tức là mình chỉ muốn sau đó thì có những cái buổi mà khi mà đi write, phải đi viết cho báo ấy, mình phải đi phỏng vấn người khác ấy. Thì trước cái giờ phỏng vấn ấy, mình luôn mong là nhận được một cái tin nhắn là người ta cancel cái buổi đó. Thì là mình rất là sợ cái việc là phải gặp một ai đấy và trò chuyện. Và kể cả sau này làm những cái show mà thỉnh thoảng dẫn ra một cái stadium mà có 50.000 người, là mình đứng ở trong cái backstage, mình luôn mong là cái khoảng cách này nó dài mãi mãi, mình không bao giờ mình muốn cái nhạc của MC ten và người ta phải đi lên đấy. Thì mình là cái người mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ sau này sẽ kiểu đi nói chuyện và kiểu như là phỏng vấn ai. Nhưng mà có lẽ là mình rất là mê các cái câu chuyện của người khác. Hôm vừa rồi thì mình đọc được một cái người khác, sáng mai thì mình có một cái buổi interview với một cái nhân vật rất là hay ở Việt Nam là bác Phan Cẩm Thượng. Thì bác ấy có nói một cái ý mà khi mình tìm được cái ý đấy thì mình rất là thích, bởi bác nói là một con người thì chỉ có 100 năm. Nhưng mà khi mà bác ấy làm các cái research về lịch sử Việt Nam thì bác ấy cảm giác như bác ấy cuộc đời bác ấy có nhiều cái trăm năm.
Wow.
Cộng vào người bác ấy đó, thì đấy là cái người mà lại kiểu rất là giỏi và rất là kiểu làm rất là nhiều năm nghiên cứu. Nhưng mà quay về cái mình thì mỗi lần mình được trò chuyện với một nhân vật giống như là mình là một cái stories collector, mình được giữ, mình được, thì Kenneth cũng cảm thấy cái điều đấy đúng không, là mình được giữ một cái câu chuyện của họ với mình, và bằng cách nào đấy cái câu chuyện nó chui vào người mình, sau đó khi mình kể với một ai đấy thì nó lại thành câu chuyện của mình. Thì cái có lẽ là vì mình thích cái cảm giác đấy quá nên là mình đã chọn cái format mà thực ra nó dễ nhất về production cho trong tất cả các thứ là interview, là cách nhanh nhất mình có một cái câu chuyện mới. Đấy, thì mình quay về cái câu hỏi, mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một cái người là phải, nhưng mà tất nhiên là khi mình làm nghề lâu thì mình sẽ nghe những câu nói như là mình có một chút kiểu sparkle, là mọi người có vẻ khen mình làm được đấy, thì lúc đấy nó là câu chuyện là nó có một cái thời điểm là ok. Nên là mình hay trêu Bảo Nguyễn, hồi xưa Bảo Nguyễn cũng hay trêu là có một cái lúc mà mình còn rất trẻ, mình nói I will become an Oprah Winfrey of Vietnam. Nên là Bảo Nguyễn bây giờ vẫn trêu mình là she's like Oprah of Vietnam, vì là khi mà mình biết là mình cũng có thể giỏi cái nghề này ấy, thì bắt đầu mình có một cái ambition là nếu thế mình sẽ là người phỏng vấn được nhiều câu chuyện nhất Việt Nam. Thì đến lúc thì mình có một cái passion, nhưng mà nó chỉ đến khi mình đã biết là mình có thể làm được việc này.
Kenneth cũng thường chưa có nghe Bảo nói là tụi mình ví như là Oprah, nhưng mà trong đầu của Kenneth là Kenneth đã nghĩ là tụi mình là Oprah của Việt Nam, nhưng mà Oprah của Việt Nam mà có dao, có súng, có edge, much more edgier and has claws and teeth của Oprah. Thì qua những cái việc mà tụi mình làm thì mình dám nói và dám cho xã hội một cái taste, một cái viewpoint Oprah không có làm được, là tại vì Oprah còn hơi như là vanilla, không có tại vì cái audience ở nước Mỹ không có cho phép là như là tụi mình dám nói, dám có những cái tư tưởng mà bỏ ra mà shock cái public bằng tụi mình. Mà như vậy đó thì Kenneth cũng muốn nói là cái người Việt Nam ở hải ngoại nhiều khi họ không có Kenneth không có nói là những cái lứa tuổi mà bằng Kenneth hoặc là 30, 40 tuổi, tại vì có rất là nhiều người đọc tin tức về Việt Nam, có những người trong cái lứa tuổi của mẹ của Kenneth không có biết là cái độ văn minh của xã hội Việt Nam. Thì hôm nay Kenneth rất là vui khi được ngồi xuống nói chuyện về cái sự modernizing của người phụ nữ Việt Nam. Thì Kenneth muốn hỏi tụi mình cái inspiration từ đâu để cho một người như là tụi mình cứ push cái boundary, cứ đẩy cái boundary tiếng Việt mình nói là làm sao?
Boundary là phải, cũng không phải giới hạn, cái ranh giới, yes, cái, yeah.
Ranh giới của xã hội mà chấp nhận cho đàn bà. Tại vì Kenneth nghĩ là tụi mình là một trong những tiếng nói của một những người phụ nữ modern tân tiến ha, hay là phụ nữ tân
hiện
tiến
đại.
Hiện đại, phụ nữ hiện đại. Kenneth nghĩ là tụi mình là một những người dám nói, thì cái đó nó từ đâu, cái bản chất mà push như vậy, mà đẩy như vậy, nó từ đâu ra?
Thực ra thì mình nghĩ là cái push đôi khi mình đã không hề muốn trở thành một tiếng nói. Nếu thì mình nghĩ là nếu mà mình cứ phải nghĩ là mình có một cái sứ mệnh chiến đấu cho một cái phụ nữ hiện đại thì có thể mình không làm được, hoặc là mình sẽ thấy rất mệt. Xuất phát điểm thì mình không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ phải trở thành một phụ nữ hiện đại. Nhưng mà có lẽ mình may mắn sinh ra một cái thời mà mình bắt đầu được question, mình bắt đầu có một cái critical thinking, một cái tư duy phản biện. Mình sẽ bắt đầu nghĩ là Ví dụ như hồi đấy mình hay, mẹ thì mình hay nói một câu là con phải biết nấu cơm, tại vì nếu mà không nấu cơm được thì rất là khó kiếm được chồng. Đấy, thì cái câu đấy là cái câu mà các bà mẹ rất hay dặn các con, thỉnh thoảng cũng không hẳn là liên quan đến chuyện lấy chồng, mà là họ thích con cái của họ đảm đang chuyện nấu nướng. Thế nhưng mà cái câu đấy thì nó luôn ở lại trong đầu của Thủy Minh, và nó khiến cho mình nghĩ là lúc mình còn trẻ thì mình sẽ nghĩ là thế thì tôi sẽ luôn đi ăn ở nhà hàng, tôi sẽ không bao giờ nấu nữa. Tức là có thể là vì cái bản chất hơi khi mình còn trẻ thì mình sẽ đi ngược lại những cái giá trị. Và Thủy Minh nghĩ là cái thời của Thủy Minh nếu mà định làm khác đi thì có vẻ đang được. Cái thời của mẹ thì mình có thể không được, nhưng mà đến thời của mình thì, và bây giờ và sau này cái lứa kể cả con của thì mình hay là các bạn trẻ bây giờ thì có nhiều thứ các bạn ấy sẽ thử làm được. Đấy, thì mình là người mà sẽ thử những cái nhỏ như vậy trước. Mãi về sau mình mới phát hiện là chính mẹ thì mình cũng không hề biết nấu, mẹ thì mình nấu rất là dở nhưng mẹ cũng vẫn lấy được chồng ấy. Đấy, nên là mình bảo là cái đấy nó một thứ mà kiểu người phụ nữ của thế hệ trước nói cho thế hệ sau, và nếu mà mình nghe theo ấy, đến lứa con mình lại nói thì nó sẽ thành một cái giá trị. Thế nhưng mà chỉ cần đến một cái ngưỡng này, mình cái ranh giới, cái boundary đó, mình quay lại mình hỏi lại các cái giá trị mà được truyền hết từ đời này sang kia, mình chỉ hỏi lại thôi là liệu nó đúng hay nó sai nhỉ, thì là mọi chuyện nó đã thay đổi rồi. Thì mình nghĩ là mình rất là may mắn là thứ nhất là mình hơi cứng đầu, mỗi lần mà mình được nói là cái này là đúng thì sẽ luôn là câu hỏi là thế tại sao nó lại đúng. Đấy, thì có thể cái xuất phát điểm của mình là mình không định là một tiếng nói hiện đại hết, mình chỉ là người hỏi ngược lại. Chắc là hồi đấy mình đã nên là đi interview rồi, mình luôn hỏi lại cái câu đấy là tại sao nó lại như thế nhỉ. Đấy, thì nhưng mà khi mà mình bắt đầu nhìn thấy mình có một cái cộng đồng, thì thực ra là thì mình nhìn thấy một số các cái nỗi khổ của phụ nữ. Mình thấy người phụ nữ làm việc nhiều và cái khái niệm về hạnh phúc của người phụ nữ Việt Nam nó hơi mơ hồ. Yeah. Nó hay được đo bằng là, thì mình vẫn nhớ cô Ý Lam là người dịch Harry Potter bằng về tiếng Việt ấy, thì cô có nói là cô kể một cái câu chuyện rất là hay mà sau đấy nó in vào đầu thì mình. Cô nói là cô rất là thích ăn cái đùi gà, thế nhưng mà cô luôn phải nhường cái đùi gà cho chồng của cô là một người Mỹ. Và chồng của cô khi mà cô nhường thì ăn, và cô rất là buồn. Và cô ấy có một lần cô mới nói là em thực ra em rất là thích ăn đùi gà nhưng mà em đưa cho anh. Thì anh chồng có nói là tại sao em không ăn mà em lại cứ phải nhường cho anh. Thì cái đấy nó là một cái điển hình của người phụ nữ Việt Nam, là mình không đo cái hạnh phúc của mình với mình, mà mình đo bằng cái việc là mình phải đưa cho người khác thì nó mới là hạnh phúc. Đấy, thì kể cả cái đấy cũng là một cái câu hỏi lớn in trong đầu thì mình, là có vẻ như người phụ nữ Việt Nam khổ vì cái chuyện đấy. Giả sử như họ coi đấy là hạnh phúc và họ hạnh phúc thật cơ, nhưng rõ ràng là bên trong họ không hẳn là hạnh phúc, và họ cũng ở bước vào cái thời kỳ là họ đặt cái câu hỏi là thế thì thế nào là hạnh phúc thực sự của tôi. Thì đấy là lúc mà thì mình sẽ chịu khó làm. Hồi đó thì mình cũng làm những cái tạp chí cho phụ nữ, sau này làm cả những cái tạp chí cho đàn ông nữa, mà thì mình phát hiện ra là mình thích làm cho đàn ông nữa, bởi vì mình muốn xem cái sự khác biệt về tư duy của đàn ông với phụ nữ như thế nào, mà tại sao phụ nữ cứ luôn nói là đàn ông ABCD trong khi là họ không có bao giờ tự hiểu bản thân họ là cần cái gì trước. Thế thì sau này mình sẽ làm nhiều, nhưng mà đấy, ngay từ đầu thì chưa bao giờ thì mình nghĩ là mình phải trở thành một tiếng nói hiện đại. Mình chỉ là mình thôi. Đấy, và mình nghĩ là nếu mà phụ nữ nào cũng là mình thì nó cũng không cần cái ranh giới là kiểu traditional hay là modern. Nó chỉ là cái việc là khi phụ nữ là chính họ, họ biết là họ thích cái gì, họ hạnh phúc bởi điều gì thì nó sẽ rất là tự nhiên, và con người ta sẽ không phải ngồi kiểu nghĩ là hồi trước thì như thế này, bây giờ thì như thế này. Đấy, thì nhưng mà thì mình cũng thấy nhiều cái giá trị hiện đại nó đến từ truyền thống. Các bạn gái trẻ rất hay nói là I want to be like you, I want to be modern, xong rồi I want to be a single mom just like you. Thì mình mới nói no no no, cái này là bắt đầu sai này. Being single mom doesn't mean là like you being modern. Mình cũng nói là kiểu cái này nó là một cái, tức là mọi người hay gom một cái gì đấy và thành một cái role model và mọi người nghĩ là phải làm theo cái người này thì mới là kiểu modern, nhưng mà yeah, thì mình nghĩ là nó sẽ luôn luôn là cái sự linh hoạt, kiểu flexible giữa các cái giá trị khác nhau, và chỉ có cái người phụ nữ đấy mới biết là cái gì là tốt cho mình nhất thôi.
Trong những cái lúc mà Thùy Minh trả lời như vậy á, cái khó nhất làm cái người interview á là mình phải kèm cái đầu của mình, tại vì có bao nhiêu cái câu hỏi từ cái cách của trả lời của Thùy Minh á, thì Ken có bao nhiêu cái câu hỏi mà viết xuống thì không kịp, thì trong đầu lúc nào cũng là nó đẻ ra bao nhiêu cái câu hỏi mới. Cái câu hỏi mạnh nhất trong đầu của Ken cái lúc mà Thùy Minh đang trả lời đó, thì cái vấn đề mà phụ nữ hy sinh hoặc là bên phái nam họ hy sinh đó, cái lớp cái generation trước đây đó, thì cái vấn đề hy sinh nó rất là mạnh. Còn cái vấn đề hy sinh của những người mà thời đại của Thùy Minh và của Kenneth bên Mỹ và bên Việt Nam á, thì nó phai mờ, nó không có mạnh như cái generation trước của cha mẹ của Thùy Minh với của Kenneth. Cái balance của xã hội Việt Nam á, thì Kenneth thấy càng ngày càng nó càng shifting, nó càng thay đổi. Thì Thùy Minh có bao giờ Thùy Minh lo là xã hội Việt Nam mình mất đi cái sự hy sinh của cái truyền thống không? Hay là cái vấn đề mà nó thay đổi là một cái sự tốt?
Mình nghĩ là tốt, vì mình không thích cái từ hy sinh lắm. Cái thời chiến tranh, những người đàn ông phải ra trận và những người phụ nữ phải ở nhà chăm con, nên là cái việc hy sinh nó có một cái lý tưởng nó lớn lao hơn. Nhưng mà cái xã hội hiện đại này, chúng ta cũng không đang sống ở Nga hay Ukraine để mà chúng ta có một cái tình thế nó khắc nghiệt hơn, nên thì mình không nghĩ là chúng ta nên phải dùng đến từ hy sinh. Cái từ hy sinh nó nên là mức độ, nó là nên là mức độ kiểu nation kiểu đấy. Còn hoặc là mình nghĩ là kể cả cái việc là rất là nhiều người phụ nữ cho rằng là mình phải hy sinh cho con cái của mình, cho đời con của mình, thì mình cũng không ủng hộ cái việc đó. Bởi vì là khi mà một người quyết định có con thì là họ cũng có rất là nhiều các cái niềm hạnh phúc từ việc con cái, và họ cũng hoàn thiện và trở thành một cái better version vì có con. Nhưng mà thì mình thấy hầu hết mọi người hay đẻ con ra và mong là con sẽ nuôi mình ấy. Bởi vì tôi đã hy sinh, thậm chí là mình hay trách là mình đã bỏ tiền cho con đi học cho nên là con phải được điểm tốt chẳng hạn thế. Nhưng mà thực ra mình chọn trường cho con, chứ con mình có bao giờ quan trọng lắm là con mình đi học trường nào đâu. Nên mình thấy cái hy sinh nó cứ hay bị là nó là một cái cứ một người tự nghĩ là mình hy sinh. Mình nghĩ nó giống như một món quà thôi. Mình muốn tặng đến ai một cái món quà thì người đấy phải nhận cái quà đấy, thì nó mới là món quà. Còn nếu mà nó là một cái việc là cả hai đều nhận được ấy, thì tại sao nó lại là hy sinh? Tại sao nó lại là một người phải thiệt hơn người kia ấy? Thì mình luôn nghĩ nó là cái win-win. Sống trong cuộc đời này, nó mọi người đều có thể hạnh phúc chung. Đấy, thì quay về cái câu chuyện là xã hội hiện đại này giúp cho mình bớt những cái trách nhiệm về việc là ai đấy phải ra chiến trường và ai đấy phải ở nhà. Các cái vai trò nó cũng thay đổi. Hồi xưa đàn ông đi kiếm, mặc định là đi kiếm tiền, mà phụ nữ ở nhà chăm con. Nhưng bây giờ phụ nữ cũng ra đường và kiếm tiền, và nên là nó càng ngày nó nên thì mình ủng hộ theo cái hướng này. Còn quay về nó câu chuyện, maybe cái chữ hy sinh ở đây là cái tình cảm, là cái sự thương yêu, thì cái này mình nghĩ là nó là một thứ mà chúng ta vẫn có thể dạy với nhau và không cần có chữ hy sinh ở trong đấy. Chắc là một người vợ vẫn nên làm đồ ăn cho chồng nếu cô ấy thực sự là thấy thương và quan tâm, chứ không phải cô ấy đang nghĩ rằng là trách nhiệm của tôi là làm đồ ăn cho chồng và tôi đang hy sinh cái thời gian này cho chồng của tôi. Đấy, thì mình nghĩ là ở một cái thời điểm thì đúng là nói như thế nào nhỉ, chúng ta không có nhiều thời gian để analyze các cái giá trị, nên là mình hay có xu thế là mình gộp mọi thứ với nhau, thương yêu là equal với lại hy sinh. Đấy, nhưng mà đến bây giờ mình đang nghĩ ở một cái thời mà kiểu như là ví dụ hồi xưa, ví dụ mì ăn liền instant noodle chỉ có một loại nhưng bây giờ trong siêu thị nó có rất là nhiều các loại khác nhau, thì mình nghĩ là mình có thể mua, mình có thể vẫn có thể yêu, vẫn có thể thương, không cần đi kèm với hy sinh. Thì mình không lo, mình chỉ nghĩ là cái tình cảm thì là luôn là quan trọng. Cái tình cảm được giáo dục trong một cái môi trường gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội thì nên được giáo dục, nhưng mà không cần phải mang nghĩa buồn. Chữ hy sinh nó luôn làm cho mình cảm giác nó hơi buồn buồn, nó hơi xám xám, nó không thực sự quá tốt cho một phía nào cả.
Nói mà cái vấn đề mà một phía nào đó thì Kenneth B. mẹ của Kenneth hay có cái bàn luận về cái vấn đề mà bên Việt Nam không biết cái từ này tên gì, nhưng mà postpartum depression, đàn bà sinh con xong đó, phụ nữ sinh con xong thì có một cái thời gian mấy năm, nhiều khi một năm, hai năm, ba năm có cái depression,
trầm cảm sau sinh, đúng không?
Trầm cảm sau sinh. Thì mẹ của Kenneth thường nói cái câu là ủa, thời của mẹ đâu có cái đó đâu. Mà Kenneth không có biết là thật sự trong cái văn hóa hoặc là cái lịch sử của người Việt Nam, bên Việt Nam trước thời 70 là họ có, nhưng mà không có phổ biến cái tin tức phổ biến. Hoặc là sau này đồ ăn như là những cái mì ăn liền hay là cái gì đó đó, bao nhiêu cái chemical nó dồn vô đồ ăn thì làm cho phụ nữ đẻ con có cái trầm cảm sau sinh, có cái vấn đề đó. Nhưng mà bên Việt Nam đó, cái vấn đề này có lớn không? Tại vì Kenneth cảm thấy là bên Mỹ là đi đâu đàn ông cũng biết tới cái vấn đề này nhưng mà không biết nhiều. Nhưng mà cái nó rất là ảnh hưởng cái những cái gia đình của bên Mỹ, và cái sự ly dị nó từ cái đó phát sinh ra từ cái vấn đề này rất là nhiều. Thì Kenneth muốn biết là tại vì Kenneth thường muốn so sánh xã hội Việt Nam có bị cái này sau này hay là hồi nào tới bây giờ là có rồi từ mấy trăm năm, hay là cái này là một cái sự hiện đại.
Sự mới. Cái vấn đề này ở Vietcetera thì mình cũng đặt ra câu hỏi. Có một cái tháng bọn mình có một cái phần monthly feature tên là thương thân, like love yourself. Về cái mình muốn raise awareness, tức là mình nâng cao cái ý thức về mental health, thì cái câu hỏi cũng được đặt ra là thế các cái thế hệ trước họ có gặp các cái vấn đề về mental health hay không? Họ không biết hay là họ, thì cái câu trả lời thực ra là có, thực ra là cái thế hệ nào cũng có, nhưng mà cái thế hệ này thì được gọi tên và định nghĩa kiểu được define rất là rõ các cái term đấy, thì mình nghĩ là chắc chắn là có từ trước đến nay. Còn riêng về cái trầm cảm sau sinh thì mình cũng kể một câu chuyện là cách đây vài năm mình làm một cái tập talk show, có ba bà mẹ ngồi nói chuyện về trầm cảm sau sinh. Thì cái người làm ở HTV lúc đó thì họ có nói là cái chuyện này nó quá cũ rồi, tại sao lại nói về nó? Thì cái reaction, cái phản ứng này mình vừa thấy buồn là bởi vì họ cảm thấy là không cần phải nói nữa, nhưng thực ra mình cũng thấy vui, tức là họ đã biết về cái chuyện đấy rồi. Thì mình luôn nghĩ rằng nó là một cái sự lựa chọn, là mình nếu mà khi mình nhắc đến cái việc là người mẹ thì mình luôn nhắc về cái điều đấy. Tuy nhiên cái hiểu biết thực sự của những người mẹ ngoài kia, những người phụ nữ ngoài kia, họ có ý thức được không, gia đình họ có ý thức được không, thì mình nghĩ là tùy vào họ sinh sống ở thành thị hay nông thôn, và cái độ cân bằng về hiểu biết của Việt Nam cũng đang chênh lệch. Nhưng mà trên báo chí và media thì đây là một vấn đề rất là thường xuyên được nhắc đến, và luôn có những cái study case, kiểu như là một cái người phụ nữ có thể họ bị stress quá, thậm chí họ tự tử, thì cũng được mention ở trên media. Và thì mình nghĩ là nó giúp kiểu như raise cái awareness về cái vấn đề này với những người phụ nữ khác và gia đình của họ. Thì cái việc này cũng đang được nói nhiều trên truyền thông ở Việt Nam ở cái thời điểm này. Và thì mình nghĩ là đấy là cái yếu tố, cái thông tin rất là tốt, bởi vì là mọi người cứ phải nói nhiều về nó trước đã, trước khi là mọi người có được một cái nhận thức rõ ràng.
Đúng rồi, Kenneth nghĩ là nếu mà trước khi mà đàn ông lập gia đình á, thì phải có một cái khóa ngồi xuống để bàn về cái vấn đề này. Tại vì Kenneth cũng trải qua, nó rất là khó khăn, không có dễ. Và nó cũng mang tới nhiều cái sự không có dễ để mà giải quyết trong gia đình. Tại vì cái người phụ nữ không còn là cái phụ nữ mà mình, lúc mà mình gặp, không còn cái người đó nữa. Cái người đó biến đổi thành một người hoàn toàn, thật ra là hoàn toàn khác. Thì cái người chồng phải có cái sự thông cảm. Mà nếu mà mình không có được, có cái lớp hoặc là có một vài bác hoặc vài chú, anh gì đó trong cái giới bạn hoặc là trong gia đình mà giải thích cho mình nghe đó, thì rất là dễ đi tới cái tiêu tan gia đình.
Wow. Nhưng mà đấy, mình nghĩ là cái hướng đàn ông thì thậm chí hay hơn ấy. Ở Việt Nam thì bây giờ mình đang nói giữa các phụ nữ với nhau, nhưng mà đến lúc mà đàn ông mà được học nữa thì sẽ rất là tốt.
Đúng rồi. Thì bây giờ Ken mới nói cái chương trình, những cái chương trình podcast này nó rất là quan trọng, là tại vì những cái này là người đàn ông bên Mỹ, Việt Nam nhiều khi họ không có nghĩ tới, không muốn nghĩ tới nữa, tại vì nó lôi thôi quá. Nó rất là mệt, đúng không? Tại vì
đàn ông sợ mọi thứ mệt mà.
Đúng rồi. Và trong cái tinh thần mà mình nói chuyện với nhau, thì cái sự mà hiểu nhiều khi Ken biết trong cái giới mà những lứa tuổi mà của Kenneth mà bạn của đã sanh bên Mỹ đó, thì họ biết rất là ít về cái xã hội Việt Nam. Thứ nhất là tại vì không có tới thường xuyên, không có tới lui thường xuyên. Và cái thứ hai, cái ngôn ngữ đó nó không có đã thông tư tưởng được, là tại vì bên này người Việt Nam không nói được tiếng Việt rõ ràng. Kể cả trong gia đình mà giữa cái thế hệ của một người con với một người cha mẹ, mà chưa chắc 20% tư tưởng đã đi tới đi lui được với nhau. Thì làm cho Kenneth cũng mỗi lần nghĩ tới những người bạn của Kenneth rất là buồn, là tại vì Kenneth ngồi nói chuyện với bố mẹ của họ, nhưng mà rồi họ nói chia sẻ, nhưng mà Kenneth biết là chưa bao giờ họ chia sẻ được với con của mình, là tại vì con của họ không bao giờ hiểu được những cái tư tưởng, và cũng không, cái người đó cũng không nói được tiếng Anh rành. Thì đâm ra là hai cái thế hệ nó hoàn toàn nó bị mất cái communication, mất với nhau. Thì cái cuộc nói chuyện của những cái người mà như Kenneth sanh ở bên này với lại bên Việt Nam, Kenneth mong là càng ngày càng nhiều, tại vì rất là quan trọng. Tại vì những cái lứa tuổi bên này không có biết là bên Việt Nam sinh hoạt rất là mạnh và modern. Rồi bên này cái identity của người Vietnamese American lúc nào cũng khao khát là mình là một người Việt Nam, nhưng mà thật ra cái Việt Nam mà của bố mẹ của mình nó không phải là cái Việt Nam của ngày nay. It's totally different. Yeah. Thì cái câu hỏi của Kenneth là cái này thì nó hơi sensitive, nhưng mà thì mình cứ nghĩ là nhiều khi cái xã hội Việt Nam họ cứ nghĩ tới cái xã hội mà Vietnamese mà hải ngoại nhiều hơn, hay là người hải ngoại nghĩ tới cái người Việt Nam nhiều hơn, cái văn hóa hai bên á, thì mình nghĩ là mình có cái focus, như là Kenneth có cái focus hướng về Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi Kenneth ngồi, Kenneth nghe, Kenneth nghĩ là họ đã đi họ sống trong một cái xã hội người ta đã 45 năm không còn, mà who cares about những cái diaspora anymore. Thì mình có thể comment về cái đó không?
Thì mình sẽ đem cái câu chuyện của con gái thì mình. Em gái có 5 tuổi và em mới lai Việt Nam với lại Bỉ. Và trong 4 năm đầu, tại vì mình đọc rất là nhiều những cái research về việc là nếu mà muốn có cái ngôn ngữ, em bé biết càng biết cái về cái ngôn ngữ thì mình phải rất là trung thành là mẹ luôn nói tiếng Việt với con, bố luôn nói tiếng Flemish, để mà em bé nhìn mặt thì biết là nhìn mặt là biết là mẹ nói tiếng Việt và nhìn mặt bố là biết nói tiếng Flemish. Thế nhưng mà sau 4 tuổi thì em mới chọn một cái identity của em ấy là em nói tiếng Anh. Và chuyện này diễn đầu ra ở Việt Nam nhé, là thì mình cũng trong trạng thái là chết rồi. Mình cũng rất là một người, mình cố gắng mình nói tiếng Việt và đang sống ở Việt Nam. Thế nhưng mà con mình chọn một identity là nói tiếng Anh. Bây giờ thì mình vẫn nói tiếng Việt với em ấy. Và khi mình nói tiếng Việt thì em vẫn hiểu, nhưng em sẽ trả lời bằng tiếng Anh. Thì wow. Mình dùng cái câu chuyện này để nói là thực ra nó không, kể cả ở Việt Nam cũng sẽ có những cái chuyện mà bản sắc nó sẽ rối loạn và nó thay đổi. Thế thì mình sẽ nhìn chuyện này như thế nào đây? Mình sẽ nghĩ là ôi mình là bố mẹ tồi à? Mình đã không cố gắng đủ cho con cái phần tiếng Việt à? Thế mình thì sẽ không nghĩ như thế. Thế mình sẽ đặt câu hỏi là kể cả tiếng Việt hay là bản sắc Việt ấy, sẽ đến lúc cần phải phát triển. Và đôi khi nó sẽ phát triển ở một cái trạng thái mình chưa có nắm rõ được. Thì mình sẽ hơi lo, sẽ hơi sợ. Quay về cái câu chuyện là với Vietcetera thì một trong những cái sứ mệnh là mang Việt Nam ra thế giới, rồi mang thế giới về Việt Nam. Và cái này là cái khiến cho team của Thủy Minh rất là khác với những cái media khác. Và những cái người làm, bọn mình cũng attract những cái người mà họ giống như vậy. Là luôn có một cái bạn đi du học nào đấy về. Nhiều khi các bạn ở Vietcetera bây giờ nói tiếng Anh với nhau. Khi các bạn nói chuyện, bạn nói tiếng Anh. Và trên bàn các bạn ấy có một cái quyển từ điển, dictionary tiếng Việt. Nên là nếu mà 20 năm trước mà thì mình vào một cái media company mà thì mình thấy thế là không được, hay là sai. Nói tiếng Việt mà con không dành thì làm sao mà có thể viết và làm content tiếng Việt cho người Việt. Nhưng mà bây giờ thì mình lại kiểu thư giãn hơn ấy. Mình nghĩ là có thể là cứ hold on, cứ giữ một cái tiếng Việt ấy. Chưa chắc nó đã là tốt hẳn, nhưng mà hiểu tiếng Việt nó đang phát triển. Bây giờ các bạn Gen Z, các bạn có nhiều các cái slang, các bạn ấy trộn cái từ tiếng Anh và tiếng Việt với nhau. Những cái người mà chỉ thích tiếng Việt thì sẽ nói là không được, những này là không phải đúng 100% tiếng Việt, không ổn. Nó cũng giống như bố mẹ mình thôi, mình làm cái gì mới là bố mẹ cái này không được, không được. Khi còn ở cái nhà này thì không được làm những cái việc như này. Nhưng mà thực ra thì mình vẫn làm và mình vẫn trưởng thành. Đấy, thì mình nghĩ là chúng ta đang sống ở một cái thời điểm mà các cái giá trị nó sẽ được trộn vào với nhau. Và mình luôn tin là cái foundation, cái gốc rễ, cái tính Việt trong mình. Mình thực ra mình rất là look up những cái thế hệ trước, những thế hệ người Việt trước. Mặc dù có vẻ như là họ không tìm được, rõ ràng nó có một cái gap đúng không, là giữa các cái thế hệ tiếng Việt bây giờ rồi cái hệ thế hệ Việt kiều F2 mình đang gọi như vậy, nhưng mà thực ra mình nhìn phía mình, Việt Nam
thì mình giải thích cái Việt kiều F2 được không?
Đấy thì là F1 là mình thôi, khi mà cái thời của mình khi nghe đến cái chữ Việt kiều thì là những cái chính là các lứa bố mẹ của Kenneth, tức là có một số người sẽ quay trở lại Việt Nam kinh doanh đầu tư đấy. Còn mình thấy F2 là các thế hệ mà được cái đây là một bạn Việt kiều nói với mình cái định nghĩa là hồi xưa là AOB, arrive on boat, còn bây giờ là AOP, arrive on plane. Nên là các bạn ấy thì chính là cái lứa mà có thể như là Kenneth có thể cũng hơi gần, tức là nói tiếng Anh và nói được cả tiếng Việt, và thực ra là mix được cả hai. Cả cái thế hệ bây giờ với các cái văn hóa Việt. F3 có thể sẽ khó hơn đúng không? Nếu mà cứ ở Việt, ở nước ngoài thì thậm chí các em cái tính Việt lúc đấy nó sẽ càng bớt đi nhiều. Thế nhưng mà thì mình luôn tin là ở đó đấy, nó cũng ở đó thôi. Chỉ có điều là mình phải chấp nhận một cái việc là đến lúc đấy nó là một cái phiên bản đã phát triển. Là giống như ngôn ngữ nó sẽ không còn những cái từ cổ của tiếng Việt, dùng chữ Hán Việt có cái Chinese Vietnamese, nó sẽ lại trộn với tiếng Anh. Đấy, nhưng mà trong cái sứ mệnh của làm người làm media thì tất nhiên là thì mình càng cố gắng, giống như bây giờ mặc dù con thì mình vẫn nói tiếng Anh nhưng thì mình vẫn nói tiếng Việt. Cũng giống như là ở Vietcetera các bạn ấy có thể viết tiếng Việt nó chưa ổn định nhưng mà cứ phải tập để viết. Và hy vọng thì mình hy vọng là trong tương lai nó có những cái giá trị mà nó mình không đo bằng là tiếng nữa, ngôn ngữ nữa, hình ảnh mặt mũi đó, tại vì đến một lúc các cái địa lý nó thay đổi, cái gương mặt người Việt cũng thay đổi mà. Kể Kenneth ở nước ngoài vậy, thì mình ở Việt Nam là tự dưng gương mặt, cảm giác làn da của mình nó đã khác rồi đấy. Thì mình mong rằng là đến một lúc nó là một cái giá trị nó vô hình, cái kind of kiểu như mình sẽ không đếm bằng là nói sõi tiếng Việt hay không, không đếm bằng là mặt trông kiểu người Việt hay không, mà có thể đếm bằng một cái di sản nào đó hay là một cái hiểu biết nào đó mà nó ở bên trong. Thì mình nghĩ cái đấy nó mới là cái foundation quan trọng. Còn cái việc những người mà có thể nói rất là giỏi tiếng Việt nhưng mà có thể không biết gì về truyền thống Việt Nam cũng nhiều, hoặc là cũng có những cái bạn có thể không nói được tiếng Việt nhưng mà cái giá trị, ví dụ thì mình thấy trong gia đình mình luôn mời nhau bữa ăn bữa cơm, hay là Kenneth nói là Kenneth muốn nói tiếng Việt trong cái podcast này để mẹ Kenneth nghe được, thì cái đấy là thì mình thấy nó rất là Việt Nam và nó không có đong đếm được bằng là mình nói bao nhiêu tiếng Việt hay là mình phải trông rất là giống người Việt. Đấy, thì mình tin vào một cái giá trị đấy nó sẽ quan trọng hơn, và chính vì cái sự quan trọng đó nên thì mình mới luôn làm hướng ra làm việc social, là không bao giờ mình nghĩ là mọi thứ nó ở trong nước hết. Mình luôn phải nghĩ, nên mình có nói với Kenneth cái dự án là năm ngoái về social thi podcast tên là Cascam ở Việt Nam, nhưng năm nay thì mình rất là muốn thi ở nước ngoài. Và nếu những người Việt Nam, mà người Việt Nam là kể cả những người trẻ măng họ không nói tiếng Việt cũng được, thì mình chấp nhận luôn là làm podcast ngôn ngữ tiếng Anh, họ kể về cái cuộc sống giữa các cái borders, các cái biên giới. Thì mình nghĩ sau này nó có nhiều các cái biên giới, nó còn khủng khiếp hơn nhiều.
Đúng rồi.
Nó là biên giới giữa thực ảo, các metaverse với lại reality. Cái foundation nó mà có ấy, mình nghĩ là nó sẽ giúp cho cái sứ mệnh là kết nối người Việt với nhau nó ở chỗ đó. Đấy, còn về phía thì mình rất là quan tâm.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Thì mình Kenneth muốn biết tại sao cái vấn đề mà kết nối người Việt Nam nó quan trọng với Kenneth, với lại Thùy Minh, tại sao mà nó quan trọng quá vậy? Why do you think it matters so much to us?
Thì mình muốn nói một điều là khi mà mình chỉ ở Việt Nam thì mình là người mà thực ra là chưa bao giờ đi học ở nước ngoài, và cũng rất là muộn mới đi du học, mới đi du lịch, mới đi ra. Thế nhưng mà khi mà còn nhỏ, còn trẻ ở đây thì mọi người luôn, khi mình vào Sài Gòn chơi, mọi người luôn nói là Việt Kiều à? Tức là mọi người nghĩ là mình là người ở khác, xa về. Thì sau này đến Vietcetera làm content thì mình cũng nghĩ là thế khán giả của mình là người Việt Nam à? Hay là người Việt Kiều? Nhưng mà sau này mình nhận ra là nó là một kiểu tư duy. Cái kiểu tư duy mở là mình không có, mình muốn reach out ra những người có cái tư duy giống mình. Nó không phụ thuộc là mình đến từ đâu và mình thuộc về văn hóa nào. Thì mình được khen là Tây trước khi cả mình đi Tây. Nên là mình nghĩ là nó là một cái kiểu tư duy, nó không phải là do bạn đã sinh ra ở đâu,
đúng rồi,
bạn đã làm việc ở đâu và bạn thành như thế, mà là nó là một cái kiểu sẵn. Nên là cái khi mà mình biết là có những cái cộng đồng mà có cái kiểu tư duy như vậy, thì cái việc mà về mặt media mà nói, mình nghĩ là hầu như không có những người làm nội dung cho cái nhóm người mà cross giữa nhiều các culture khác nhau và cởi mở với những cái nền văn hóa khác nhau. Nên cái mình hơi đi tìm đồng loại của mình ấy. Nên là mình, đấy là cái thì mình cũng đang, nói chung là nó cũng abstract, nhưng mà thì mình cũng đang nghĩ nhiều về nó.
Cái vấn đề mà đi tìm cái tribe, cái những cái người đồng minh và cái cách suy nghĩ và thoáng á, nó Kenneth thường cảm thấy là cái người Việt Nam mình là một cái gia đình mà bố mẹ ly dị. Kenneth cũng thường ví như vậy là bên Pháp thì có hai người anh, rồi bên Úc thì có một người em, ở bên Mỹ thì có người mẹ, còn bên Việt Nam cha còn ở lại. Thì Kenneth lúc nào cũng muốn cái đại gia đình kết nối lại với nhau và hướng về cái tư tưởng, không cần là về Việt Nam hay là phải đi đâu mà hướng về chung, nhưng mà đại khái là lúc nào mình nghĩ tới cái gia đình của mình á, 100 triệu người, thì mình có cái niềm vui và một cái niềm hãnh diện là mình là cùng một gia đình. Nhưng mà trong cái lúc mà Kenneth 46 năm mà sống ở nước Mỹ thì cái đó nó chưa có xảy ra được, tại vì còn chia rẽ rất là nhiều. Và chia rẽ là tại vì gia đình mình không hiểu nhau thôi, không có cái opportunity tiếng Việt là gì,
cơ hội
để mà bàn luận tại sao mình là một gia đình mà mình chia rẽ. Nó có rất là nhiều cái nhỏ, cái details nhỏ trong cái sự của mình, và nó tạo ra một cái gia đình nó bị tan nát. Nhưng mà trong 20 năm nữa mà Kenneth hoạt động, thì Kenneth cái goal của Kenneth là làm sao mà làm cho mỗi người, 100 triệu người Việt Nam nghĩ tới cái câu, cái chữ Việt Nam là họ cảm thấy hãnh diện, là mình là một gia đình cùng hướng, cùng một cái pride, một cái sự hãnh diện là mình là một người Việt Nam. Chứ tại vì Kenneth không có cái đó, lớn lên là hoàn toàn không có cái đó nó. Thì mình thử tưởng tượng một đứa con nít mà sống cùng một cái xã hội Mỹ đen, hoặc là một cái xã hội chỉ có Mỹ trắng, rồi nó hạ mình, rồi nó làm cho mình cảm thấy là mình không có phải là đàn ông, không phải là con người nữa. Mười mấy năm, hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm, nó cứ như vậy. Cái rồi từ những đứa mà nó nghe như vậy, bây giờ là 40 mấy 50 tuổi, thì nó có con ra, thì những cái đứa nó đẻ ra đó thì cũng không có cái sự hãnh diện. Kenneth nói chuyện rất là nhiều người bằng tuổi của Kenneth chia sẻ với Kenneth là như vậy. But Kenneth thấy người Việt Nam, Kenneth bên Việt Nam, Kenneth thèm lắm, rất là thèm, là họ không có bị cái identity crisis.
Thì mình cũng chia sẻ, đúng là thực ra nhiều lúc thì mình cũng không có, ai lớn lên thì cũng có cái identity crisis, nhưng mà mình chợt nhận ra là mình vẫn may mắn vì mình vẫn còn ở Việt Nam và mình vẫn có những người giống mình. Mặc dù khi lớn lên thì mình luôn bị cảm giác là mình là outcast, mình không có, nhưng mà ít nhất mình còn may mắn là những người vẫn giống mình. Đấy, nên là đến tận lúc sau này thì mình chơi với nhiều bạn thì mọi người mới chia sẻ cái khái niệm identity crisis của mọi người ở ngoài, người Việt ở ngoài Việt Nam, thì mình mới biết, mình thấy mình may mắn.
Như là hồi xưa Kenneth về Việt Nam cái năm 2005, 2003 được một năm, Kenneth về 2-3 lần, tại vì các anh của Kenneth ở bên Việt Nam, thì Kenneth bây giờ ngồi suy nghĩ lại là bao nhiêu người về rồi hãnh diện là tôi là Việt Kiều. Cái đó không phải là cái hãnh diện là người Việt Kiều đâu, cái đó là một cái, ngồi suy nghĩ là cái đó là một cái shame, một cái khoảng cách mình phải tạo ra là mình không phải là người Việt Nam. Tại vì người Mỹ đã đầu độc cái cách suy nghĩ là cái người Việt Nam không có giá trị. Thì thành ra cái những cái người Việt kiều mà về mấy lần đầu á, họ không có cảm nhận được là mình là có một cái value, mình có một cái trách nhiệm, là mình là da vàng mũi tẹt. Cái đó là cảm thấy là một cái shame, một cái điều không có. Rồi Kenneth không biết là Kenneth phải nói cái này bao nhiêu năm để mà nó giải thoát được cái feeling của Kenneth. Tại vì cái đó nó cứ nằm ăn sâu trong cái người của Kenneth. Rồi Kenneth từ đó là Kenneth phải gặp những người trong cộng đồng, bây giờ là làm sao mà cứ nghe những cái câu hỏi, những cái câu chuyện cho nó hay, để cho nó nâng cao cái chính bản thân Kenneth, chứ không phải là Kenneth làm cái việc này cho xã hội. Kenneth làm chính cho Kenneth cảm thấy là cái gia đình của người Việt Nam 100 triệu người cảm thấy là we are all good, we are all one people. Kenneth chia sẻ hơi, cái đó hơi
No, you good. Like, yeah. Nhưng mà thành ra thì mình nói một chút thêm là khi mà thì mình có những cái người bạn bè ở Việt, là Việt kiều về, thì thực ra nói cái này không biết nó có giúp đỡ không, nhưng mà mình thấy họ cũng rất là cool, nên là kiểu cũng rất là, tức là lúc đó thì mình vẫn nhớ lúc mình đang ở Hà Nội và mình gặp những cái bạn, và dù các bạn ấy thì mọi người hay ngồi nói chuyện và mọi người hay nghĩ người Việt sẽ thỉnh thoảng nói tiếng Việt, xong khi nào mà cần nói chuyện với bạn thì nói tiếng Anh, thì cũng chỉ có một nhóm người cái thời đó là nói được tiếng Anh không, thì thỉnh thoảng mình nói chuyện bằng tiếng Việt, mình đùa đùa thì thấy bạn mình mới cười phá lên, xong mình nghĩ hóa ra là không phải là biết có hiểu tiếng Việt, nhưng mà chỉ là không nói tiếng Việt ra thôi. Thì thực ra với người Việt khi mà gặp những cái người bạn Việt kiều ấy, thì bọn thì mình cũng không có một cái đánh giá. Cũng một phần vì lúc đấy thực ra là tò mò, và mình cảm thấy là họ cũng rất là cool, họ đến từ một cái gì đấy rất là khác mình. Và nếu như mà hai bên có thể chia sẻ cái sự khác đấy ấy, thì hai bên sẽ đều không bỡ ngỡ. Thì mình được biết những cái chuyện ở bên nước ngoài, mình cũng thấy rất là hay. Xong mình dắt các bạn đi ăn cái đồ ăn Việt ở Hà Nội ấy, mọi người cũng rất là vui. Nên là mình muốn nói là cái kết nối nó luôn là cái quan trọng. Và thực ra là có thể hơi khác một tí ấy, cái kết nối đấy nó có một cái động lực, nó có cái motivation để người ta kết nối với nhau hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta lại hơi giống nhau quá thì chúng ta chưa chắc là chúng ta đã có cái nhu cầu kết nối mạnh đến vậy. Nên thì mình hiểu những cái chia sẻ của Kenneth, nhưng mà để nói cho nó, để mọi người cảm thấy, kể cả cho những cái lứa em sau mà khi về đến Việt Nam á, thì cũng đừng lo là mình khác. Bởi vì thực ra người Việt Nam ở Việt Nam rất là welcoming.
Yes.
Và khi mọi người nhìn thấy cái gì khác và cool ấy, thì mọi người tò mò và đón nhận. Chứ không phải là mọi người muốn kỳ thị hay là mọi người gây khó dễ. Cái này mình muốn nói chắc chắn từ phía những người Việt như thì mình ấy, là thực ra là hồi đấy mình thấy bạn mình kiểu siêu cool. Nói tiếng Anh đã là lúc đấy đã thấy cool rồi, ăn mặc khác cool. Chứ mình cũng không nghĩ là kiểu you guys better or you guys like try to be better. Đấy thì cái đấy là cái để cho ai mà muốn trở về họ biết là họ rất là được chào đón đấy.
Không có một người bạn nào mà Kenneth, người Mỹ trắng hoặc là người Việt Nam mà ở Việt Nam 2 tuần 3 tuần rồi về Mỹ lại mà complain. Họ luôn luôn họ nói là cái văn hóa của người Việt Nam nó very welcoming. Lúc nào cũng ấm cúng lắm. Họ về là họ lúc nào cũng nói cái câu đó. Kenneth muốn chuyển hướng tí, Kenneth muốn hỏi là cái công việc của Kenneth với tụi mình có rất là nhiều cái vui và những cái glamour, những cái romantic, họ nhìn vô. Nhưng mà ở dưới cái đáy đó, có nhiều cái đen tối, thì nó nói cái hơi nặng. Nhưng mà thì mình có thể kể cho Ken là có những cái việc gì mà trong cái công việc của tụi mình cảm thấy nó hơi khó không? Không phải là difficult, nhưng mà nó đen tối, nó cái mặt trái của cái công việc của tụi mình.
Thì mình nghĩ là nó cũng là câu chuyện là mình nói chuyện với ai ấy. Một và mình cũng gặp những cái mà thực ra là đúng là từ khó đấy. Có một số khách mời sẽ rất là khó nói chuyện. Cái này Kenneth cũng chắc cũng hiểu, tức là mình luôn nghĩ là thực ra là cái cuộc phỏng vấn nó là một cuộc mình chơi bóng á, mình có quả bóng trong tay mình truyền đi, xong người ta cũng phải truyền lại cho mình, chứ chắc là mình, chắc là trong người mình có 10 quả bóng chẳng hạn, nhưng mà lúc nào mình cũng ném đi, xong người ta không truyền lại cho mình, đến lúc mình không có quả bóng ở trong tay thì cái mà mình sợ nhất khi phỏng vấn á là người ta, mình đưa cho người ta rất là nhiều cái năng lượng, cái sự chuẩn bị của mình, cái sự tò mò của mình, nhưng mà họ đưa lại cho mình rất là ít. Thì cái đấy thế cười nhiều nên là đồng ý, đúng không?
So true. Mà cái đó mình không thể nào mình predict được, mình không thể nào mình định trước được, tại vì cái người đó mình it's so true, tại vì cái người ngồi xuống trước mặt mình nhiều khi they have an off day or whatever. Yeah,
đúng rồi. Đấy thì yeah, cái đấy là cái mình
hồi hộp nhất,
mình sợ nhất, và với lại mình hay biết ngay vào cuối cái buổi interview ấy, có những lúc mình nói chuyện rất là dài, mình nói rất là nhiều nhưng mình không thấy mệt, nhưng mà có những cái buổi nói chuyện mình cảm giác như người ta lấy hết cái năng lượng của mình, mình có nói chuyện có 30 phút mà sao mình ra hình mệt ơi là mệt, mình phải kiểu đi uống rượu thì đấy, thì đấy là tình trạng thì mình sợ nhất là gặp khách mời mà họ không có cho mình cái gì.
Yeah, get it, so true. Thùy Minh có bao giờ mà rời một cái podcast rồi Thùy Minh biết là cái đó là một cái podcast rất là chất lượng, và tại sao nó chất lượng? What makes it good?
Yeah, mình thực ra là trong cái hành trình làm của mình luôn tìm kiếm cái cảm giác đấy, và thỉnh thoảng mình lại dùng lại cái từ hy sinh tức là thỉnh thoảng mình hy sinh một số những cái, mỗi lần mình làm một cái podcast không tốt ấy, thì mình nghĩ là ok, cái này là để đợi cho một cái lần nó tốt hơn chứ cái nào nó cũng tốt thì người ta sẽ không phân biệt được cái nào tốt với cái nào không tốt. Thì cái cảm giác của mình khi có một cái tốt là, một là cái cuộc nói chuyện tốt nó không đủ, cái nhân vật đấy phải là nhân vật tốt nữa. À, cái nhân vật đấy phải kiểu như là nghe nó hơi nghe nó hơi bị kiểu media truyền thông, nhưng ví dụ cái nhân vật đấy họ có nhiều khán giả và khán giả tò mò về sự xuất hiện của họ, có rất là nhiều người có nhiều khán giả nhá, nhưng mà họ chỉ popular thôi chứ người khác không có tò mò xem họ nói gì. Đấy thì đấy là kiểu nhân vật. Còn cái bước cuối cùng mà thì mình tìm nữa là nó có một số nhân vật là thỉnh thoảng không ai biết họ là ai nhá, nhưng mà bằng một cái sự kỳ lạ nào đó là họ nói những cái thứ mà nó như là chân lý cuộc đời ấy. Và khi mà họ nói thì có thể họ không định nói như thế đâu, nhưng mà mình nghe lại mình thấy mỗi cái câu mà họ nói nó sẽ rất là useful với kiểu với bất kỳ ai mà nghe được, kiểu một cái cảm giác feel good ấy. Mình nhắc đến là đấy, thì nó có mấy cái categories mà khi mình đạt được một trong mấy cái đấy ấy, là mình đã thấy thỏa mãn rồi. Tức là thỉnh thoảng nó sẽ có bị là mình nghĩ là như thế nhưng nó không phải như thế. Thế nhưng mà thực ra mình ít khi lo lắng cái khúc sau lắm, tại vì cái đấy mình không kiểm soát được. Nên mình luôn là nếu đạt được ba cái, một cuộc nói chuyện tốt hay, một cuộc nói chuyện mà nhân vật tốt hay mọi người quan tâm, và đến cuối cùng là một cuộc nói chuyện mà tự dưng nó có những cái thứ có tất cả các cái element, những cái yếu tố mà nó rất là kiểu wise và rare, đấy thì là đã đủ với mình rồi. Còn đấy, còn thì đấy là cái cảm giác
một người mà có cái đó Kenneth có biết là thì mình với Kenneth đã phỏng vấn là Ocean Vương. Wow. Có một cái người podcast, bà tên là Krista Tippett, bà làm cái show On Being, thần tượng của Bảo đó. Bảo nói là cái program, cái podcast đó là Bảo nghe nhiều lắm, không có dục một cái mà Krista Tippett làm 20 năm podcast rất là mạnh ở NPR ở nước Mỹ, national program. Thì cái bà này nói về Ocean Vương á là he is the closest to God in a person. Yeah. Mà Kenneth giải thích cho mẹ của Kenneth là cái người Ocean Vương là ai, mà mẹ cái cũng đâu biết mà rất là nhiều người không biết, nhưng mà nguyên nước Mỹ thì nhiều người mainstream
đúng,
thì họ
biết. Thì biết.
Mà người Việt Nam mình không biết.
Người trẻ Việt Nam cũng không biết mà thì mình cảm giác là kiểu come on. Cáu á nhiều lần. Nhưng mà anyway mình phải làm và mình cũng kiểu là like oh my god I was so nervous to phỏng vấn Ocean là like he would judge me.
Oh my god, I can't believe we're talking about this. So true. I was so nervous. One of the biggest and then nobody like cái người Việt Nam mình họ không có nhiều người biết tới who Ocean Vuong is. But I was so nervous. The most nervous Kenneth phải chuẩn bị cả tháng á.
Mình cũng phải book 3 tháng, nhưng mà thì mình rất là may là có một cái khoảnh khắc nha. Hồi xưa ấy, mình chỉ nghĩ là Ocean Vuong nổi tiếng và các bạn trẻ Việt Nam nên biết là người Việt Nam có một người rất là nổi tiếng như vậy. Nhưng mà mình không bị cái star trap cho đến đúng lúc rồi. Mà mình xem một cái buổi bạn ấy phỏng vấn với lại một cái buổi với Nhã Nam thôi, and then kiểu như là kiểu mình ngồi đó, lúc đó mình chỉ nghĩ là mình xem cái người này như nào, không có make up. Mình có một cái hat, cái straw hat, đang ngồi bên bãi biển, mình trẻ con chạy lanh quanh, and suddenly like they say, okay, Thuy Minh, you ask a question. And I was like, not this moment. Nhưng mà sau cái buổi đó thì mình biết là, I have to have him in my podcast, vì là cái người này quá là,
đặc
ở
biệt.
Việt Nam hay có cái câu mà thở mà đã thấy sợ rồi. Like, he just breathe out and we like freak out.
Yeah, it's crazy. Mà gặp một người như Ocean á, Ken mới nghĩ là cái vấn đề reincarnation á is real. Cái đó là cái vấn reincarnation tiếng Việt là gì? Đầu thai hả?
Yeah, đầu thai, lâu lắm không nghe từ đấy. Yes, đầu thai, yes.
Wait, is there another term for it?
Đầu thai là.
Yeah, trước đây Ken không có tin cái vấn đề cái chữ đầu thai nhiều đâu. Mà gặp những người như Ocean á. Yeah, tại vì cái wisdom của một người trẻ, Ocean rất là trẻ tuổi. Mà cái sự mà kêu bằng, cái chính chắn cái sự suy nghĩ của Ocean nó rất là deep, mà nó deep không thể, cái kiểu mà có đáy, nó deep mà nó bottomless.
Yeah, I mean cái người đó là cái người cái từ ngữ mà thỉnh thoảng khi mình interview ấy là kiểu mình luôn phải focus vào cái từ người ta nói đúng không, còn đây là vài cái. Nói chung là thì mình thấy nói thôi là các cái từ mình không có focus được luôn á, vì là like, I was just too overwhelmed.
Yes.
Like các cái từ và các cái I kind of have a trust that everything he say is so beautiful that I was just like I don't try to kiểu không mình không cố để hiểu, mình chỉ có ngồi và mình kiểu observe. Yeah.
Kenneth ngồi thưởng thức thôi.
But it's a great interview that you did. Mình có nghe và mình thấy là rất là, yeah.
Mà rung lắm, rung vô cùng là rung luôn á. Kenneth muốn hỏi đi ngược lại trong thời gian, Kenneth muốn hỏi về cái cuốn sách của thì mình viết Boyology.
Oh my god.
Can we talk about that?
sure, we can. But I ngày hôm nay cũng có mấy người nhắc đến cái cuốn.
mà tại sao thì mình có cái reaction như vậy? Tại sao thì mình có cái phản ứng như vậy khi mà Ken nhắc tới cái cuốn đó?
Thứ nhất là thực ra thì mình nghĩ là cái cuốn đầu tiên của một cái writer nào đấy thì nên là cuốn số 0, tức là kiểu nó không, mình không ở cái độ tuổi, hay là mình sẽ luôn luôn cảm thấy là mình chưa có thực sự đủ để publish a book ever. Đấy, thì đấy là cái cảm giác của thì mình. Nhưng mình cũng biết là mình không được cầu toàn quá. Nếu mà, và mình sẽ không bao giờ có một cuốn sách nếu mà mình quá là kỹ. Nên là cái cách thì mình, với lại riêng tư một chút thì nó là cái một cái collection những kiểu các cái câu chuyện tình tan vỡ, một cái quá khứ tuổi trẻ, và bây giờ thì mình hơi xấu hổ, hay muốn giấu đi hơi. Wow. Kể cả lúc mà publish đã I wanna burn them all.
Wow.
Và hồi đó thì mình có trêu là bố thì mình gọi điện và nói là kiểu con mới ra sách à, kiểu bố muốn đọc ạ. Like, no, this is not kiểu no parent would want to know like exactly when you had a first sex and then kiểu all crazy love story of your life. Em cái này là kiểu phụ huynh không nên biết ấy. Đấy thì mình biết là nó là một cái cột mốc khi mình ra một cái cuốn sách thì nó là cột mốc ấy, nhưng mà
cuộc đời này mình không có những cái cột mốc như vậy đó thì không có ngày nay và không có tương lai, đúng không?
Tại vì đúng.
Và có cái sự can đảm mà để viết một cuốn sách như vậy và để publish như vậy thì nó Kenneth đoán thôi là nó ban cho hoặc là nó đem tới cho những cái sự sức mạnh để mà dám nói và dám hỏi những khách khác. Khá nghĩ như vậy thôi.
Không, với nếu mà thì mình thỉnh thoảng mình không phải nghĩ là mình đã viết ra cái cuốn đấy thực sự thì mình sẽ có một cái cách mà mình phân tích cái cuốn đấy nó như này. Ví dụ có một cái tình tiết trong đó là cái nhân vật nữ, she had sex when she was 17, đúng không? Lần đầu tiên có quan hệ tình dục là 17 tuổi. Thì cái publisher lúc đó họ có hỏi là can we edit this to 18? Thì đấy là một cái tabu ở Việt Nam là like cứ sau 18 tuổi thì mới you can talk about sex. Sau 18 tuổi thì rất là muộn đấy, thì đấy là lý do bây giờ thì mình làm cởi mở tất cả các thứ. Rồi có mấy cái thứ nữa ở Việt Nam là cái gọi là bạo lực trong gia đình. Rất là nhiều các cái bạn con trai cho phép mình đánh bạn gái, thì đấy là cái điều mà thì mình cũng viết được trong cái cuốn sách. Cái việc là cái người của LGBT how kiểu they come out và vẫn phải họ không có come out được mà họ vẫn pretend là có girlfriend, thì cái đấy mình cũng tap ở trong cái cuốn sách đó. Nên là nếu mà thì mình tách rời ra đấy là những cái câu chuyện của mình thì mình sẽ nghĩ là một cái cuốn sách như vậy nó mô tả được một cái thời điểm ở Việt Nam nó như vậy, và nó có những cái thứ mà ví dụ như kể cả cái câu chuyện sex với đàn ông và phụ nữ rất là khác nhau. Ví dụ thì mình nói là đàn ông thì luôn khoe là mình càng have sex nhiều thì mình càng là tốt và experience, nhưng mà phụ nữ thì không bao giờ được khoe, luôn phải giấu đi những cái chuyện là tôi đã have sex với ai. Đấy thì nó có những thời điểm mà thì mình nghĩ là khoảng 10 năm nữa nhìn lại thì mình sẽ thấy cái chuyện này nó rất là kiểu thú vị ấy. Đấy, bởi vì là có cái thời điểm này cái chuyện này nó như thế á. Đấy thì cái tính lưu trữ của cái việc mà ra sách ấy, thì mình thích cái tính gọi là mình make a solid một cái fact và rất nhiều các cái story. Đấy thì as a book là thì mình thích cái đó. Đấy, nhưng mà khi tại vì đó là của mình nên là mình hơi ngại.
Vì của mình thì nó hơi cringy, right?
Đúng rồi.
Có cái gì mà Thùy Minh muốn làm trong cuộc đời của Thùy Minh mà Thùy Minh chưa làm không?
Có rất nhiều thứ.
Như là những thứ gì?
Nếu mà trong công việc, trong đấy thì mình nghĩ là quay về cái câu chuyện là cái tư duy, đi tìm cái tribe, đi tìm những cái người mà nó cùng tư duy và tạo ra một cái playground cho họ. Ví dụ như là những cái người trẻ hơn, thực ra đến như lứa của mình hay Kenneth thì hơi già để... nhưng mà những cái bạn trẻ thì mình không muốn họ bị cái identity crisis. Thì mình muốn họ luôn được trang bị rất là tốt các cái kiến thức. Ví dụ con của thì mình sẽ không bao giờ phải hỏi những câu chuyện về chuyện tình dục an toàn là cái gì. Đấy thì với Vietcetera thì mình có cái tham vọng đó, là ước gì mình có thể tạo ra một cái nơi mà mình có thể có các làm cái content cho các bạn trẻ. Ví dụ khi mình làm podcast thì chắc Kenneth cũng nhận được cái rất là nhiều các bạn ấy kiểu thỉnh thoảng lạc lối, họ không biết là họ đi tìm hay là muốn làm gì, thì khi mình nói chuyện với những cái người lớn tuổi hơn hay là thành công thì mình luôn hỏi họ cái khoảnh khắc mà lúc mà họ lost thì nó như thế nào.
Đúng rồi.
Thì để cho người nghe của mình, những cái người trẻ, họ không cảm thấy cô đơn quá ấy. Vậy thì với Vietcetera thì mình rất là mong là một cái nơi mà các bạn trẻ có tư duy kiểu multicultural, tức là không có cần phải xác định là mình là thuộc cái nền văn hóa Đông hay Tây, mà miễn là cởi mở, có một cái chỗ để tìm cái nội dung để xem. Thì đấy là về công việc. Còn về cá nhân thì cứ mỗi 3 tháng mình sẽ có một cái new bucket list. Mình muốn đi đâu, làm gì, mình muốn làm cái show này, hay là mình muốn luôn có rất là nhiều. Thì mình là người không hết cái việc mà mình muốn làm.
Đúng rồi, cái người có creative là lúc nào cũng có nhiều tư tưởng. Thì mình khen muốn hỏi này nè, cái này hơi personal, nếu mà mình không trả lời được thì cứ thoải mái nói không được nha. Tại vì Ken, trong cái hoàn cảnh của Thùy Minh là không có người, cái người mà vợ hoặc người chồng không phải là người Việt Nam. Nhưng mà cái công việc của mình làm, cái thực chất á, là nó dành rất là nhiều về văn hóa Việt Nam. Thì Thùy Minh có bao giờ cảm thấy là lấy một người Bỉ, hoặc là tại trong hoàn cảnh của Ken là một người Đài Loan, có bao giờ cảm thấy là thiếu thốn cái sự mà đã thông tư tưởng với cái người người chồng, người vợ như tụi mình lấy một người Mỹ như vậy, thì có cảm thấy thiếu thốn là mình không chia sẻ được cái văn hóa của mình không?
Nên là tụi mình không lấy. Tức là kiểu như là anh này là có sinh con em bé thứ hai, có sống cùng với nhau để sinh con, nhưng mà bọn mình không có không có cưới nhau. Và chia sẻ thật là có, mình cảm thấy có những cái cuộc tranh cãi nó là về việc khác biệt văn hóa. Có những cái hồi xưa lúc mình còn trẻ thì mình rất là bị hấp dẫn bởi sự khác biệt. Nói tiếng khác mình, rồi ăn uống khác mình, rồi quan điểm về chuyện này chuyện kia khác mình là mình đã thấy hấp dẫn rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì xã hội mình đang làm việc với quá nhiều những cái khác, nên là quay về với chuyện sống chung thì có những thứ mình ví dụ thì mình ví dụ như là Tết ấy, với Thùy Minh ấy, là không có cách nào là đi đâu làm gì hết, chỉ có ở với bố mẹ thôi. Ăn cơm cái tối 30 Tết mà không ăn cơm với bố mẹ thì không phải là Tết. Cho nên là cái mùi nhang ngày Tết ấy, đấy, không có một cái nơi nào, kể cả mình có đi sang một cái đất nước đốt nhang khác thì mình không thể nào cảm được nó giống. Thì cái này là cái cực kỳ khó chia sẻ với những cái người mà sống chung với mình. Bởi vì cho nên là mình sẽ có 3 ngày Tết ở nhà, nhưng mà sau đấy mình phải arrange những cái cuộc đi chơi đâu đấy. Thì cái đấy là cái mình luôn kiểu hơi đụng độ, và cứ đến Tết là sẽ cãi nhau. Bởi vì là đấy thì nó sẽ luôn ở cái thời điểm này thì có những cái điều đấy xảy ra mà lúc trẻ nó không có.
Đúng rồi.
Và đến lúc nuôi con cái nó sẽ có những tiếp tục những cái cuộc đụng độ khác. Ví dụ như là cái em bé đầu tiên của Thùy Minh là single mom, nên là Thùy Minh gửi một cái trường Việt Nam học tiếng Việt luôn, đọc tiếng Việt, nói tiếng Việt. Thế nhưng bây giờ cái em bé mà nuôi chung rồi này thì là đến bây giờ đi học lớp 1 là mình không có cái course mà kiểu được cho học tiếng Việt nữa ấy. Nên là nhiều khi cũng muốn nuôi con của mình cho nó nhanh.
Kenneth ngồi, Kenneth nghĩ tới cái vấn đề mà arrange marriage Kenneth nghĩ tới cái này hoài là hồi xưa là hai bên suya với lại một cái người mà bố mẹ của mình ngồi nói chuyện với nhau, thì nó có một cái sự bớt cái chênh lệch mà cái thời đại này họ. Kenneth không biết bên Việt Nam sao, chứ bên Mỹ thì người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt thì họ không có chấp nhận cái vấn đề mà dàn xếp. Nhưng mà Kenneth càng lớn càng thấy cái đó nó là một cái gì, nó hay vô cùng, nó là một cái gì. cái nó thèm thuồng vô cùng. Cái nó thấy là một cái gì mà cái technology mà nó hay mà nó, tại vì ai mà không biết con mình hơn là bố mẹ của mình. Nhưng mà trong cái đó nó cũng có một cái
cũng bố mẹ là Tinder đúng không? Bố mẹ match sẵn được đúng
match.
Không?
Bố mẹ mình là Tinder.
Match trước.
Thế nó thấy cái system đó nó so logical. Nó logic lắm.
Không, như thì mình thấy cái để mà risk management ấy, thì là nó hơi phụ thuộc vào cái độ tinh tế của bố mẹ.
Đúng
là bố mẹ hiểu con cái, nhưng mà cái khác biệt thế hệ ấy, nó sẽ sinh ra những cái, họ sẽ prefer những cái một cái giá trị khác. Nên nói chung là cũng no.
Nhưng mà trước
cái này
gì?
Thì mình không đứng về phía Kenneth được.
Nhưng mà trước sau gì đó là sau 1-2 năm cũng là you deal with the same shit, right? Sau 2 năm là mình cũng cảm thấy là cái sự mà khó
chemistry
khăn
is gone.
Yeah, it's gone. Completely gone. So you still have to deal with the same shit. I think about it a lot. Tại vì Kenneth cũng quen Mỹ, người Mỹ nhiều, Mỹ trắng, phần đông. Sau này thì Asian American thì cũng nhiều, người Latin cũng nhiều. Nhưng mà bây giờ ngồi suy nghĩ lại thì cái văn hóa không có share chung được á, nó làm cho Kenneth cũng rất là buồn. Nhưng mà mình không đi ngược lại thời gian, nó cũng như là cái cuốn sách mà thì mình publish, you can't go back. Nó là một cái móc thì đó cái bao nhiêu cái mà cái cuộc thay đổi của nước Việt Nam á, Kenneth rất là sợ là thay đổi quá. Thì mình cứ cảm thấy là cái tốc độ mà Việt Nam thay đổi á, nó có đi quá không, hay là nó it is exactly how it should be.
Thế mình là người không đặt những câu hỏi mà mình không thay đổi được. Nhưng mà mình sẽ luôn hỏi một cái câu hỏi khác là nếu mà bây giờ xã hội thay đổi nhanh quá, người trẻ, cái thế hệ tiếp theo họ không biết họ là ai, thế thì mình phải trang bị cho họ cái gì? Nên thực ra thì mình rất là quan tâm về truyền thống, về những cái giá trị hoặc là những cái hiểu biết mà nó mang tính chất gốc rễ. Thì mình nghĩ là thay vì hỏi là có nhanh quá hay không, thì mình luôn nghĩ rằng là thế thì khi mà nhanh như thế thì mình chuẩn bị cái gì. Đấy, thì mình nghĩ là sẽ càng sớm muộn thôi, mình sẽ làm nhiều hơn về cái văn hóa, về lịch sử. Nhưng mà tất nhiên là làm văn hóa lịch sử nó rất là dễ bị khô, nó bị boring. Thì mình phải làm cho nó hay như thế nào. Hay là cái Have a Sip của thì mình hay interview những cái ngôi sao chẳng hạn thế, giới trẻ rất là thích. Nhưng mà mình đồng thời mình cũng interview những cái người dịch giả rất là lớn tuổi, hay là những cái chuyên gia rất là lớn tuổi để họ nói chuyện về văn hóa chẳng hạn. Thì mình cứ phải làm xen kẽ như thế. Tại vì mình làm chỉ những cái người mà nói về lịch sử không thì người trẻ có thể họ không nghe. Nhưng mà nếu mình làm một chút, tự dưng lại có mấy rapper nổi tiếng, xong lại có một người đấy, thì cái người trẻ có thể họ dễ tiếp nhận hơn. Và những cái nội dung như thế thì nó sẽ giúp cho người ta là kể cả xã hội có phát triển nhanh hay không ấy, miễn là đấy, mình đang nói, mình cũng thì mình nghĩ mình cũng nói một thứ giống nhau, là cái giá trị của người Việt là nó nằm ở đâu. Cái tính Việt Nam nếu mà không phải là ngôn ngữ, không phải là biên giới địa lý, thì nó nằm ở cái gì? Thì cái đấy là cái mà mình muốn được trang bị. Nó giống như là bây giờ đi một cái tàu lượn, không thể nói rằng là bây giờ đi chậm lại, mà mình sẽ phải nói là thế thì mang theo túi để nôn, hay là uống thuốc trước, hay là cái gì đó. Đấy, thì mình nghĩ là chứ mình nghĩ là nhanh hay chậm mình cũng không quyết định được nữa ấy.
Vì mình nói cái câu mà làm những cái cho tuổi trẻ thích mê, rồi làm cho tụi mình. Ken cũng có một cái triết lý là 3 for you, 1 for me. Mình làm 3 cái interview cho public mà một cái cho mình. Mình biết
đúng
là
rồi, đúng
chắc
rồi,
chắn
đúng
là
rồi.
Người ta không có mê bằng mình, nhưng mà tại vì cái sự mà tò mò của mình nó mạnh quá, mình phải đi trong cái hướng đó. Mà nhiều khi Ken cũng không có do 3 for you, 1 for me được nữa. Ken nhiều khi là 3 for me, 1 for you. Ken không có kèm được, tại vì Ken muốn biết những cái very obscure writers hay là obscure thinkers mà nhiều người không biết tới. Ken muốn hỏi là cái câu cuối cùng của Kenneth đó, hôm nay là lúc mà Thùy Minh phỏng vấn cái những cái người mà Thùy Minh cảm thấy là thẳng thắn. Thùy Minh có một cái show cách đây mấy năm về trước, Thùy Minh hỏi về những cái khách rất là Kenneth đọc và nghiên cứu là rất là thẳng thắn. Rồi có những người khách đó, những người guest đó, họ phản ứng không có, họ uncomfortable. Mà nếu mà Kenneth đọc như vậy đó, Kenneth thắc mắc là Thùy Minh, cái triết lý của Thùy Minh là I don't give a fuck and I'm just gonna ask it, hoặc là cái tánh của Thùy Minh là impulsive, rồi Thùy Minh hỏi rồi nó muốn ra sao nó ra. Thùy Minh có cái sự tính trước về cái cách hỏi của Thùy Minh hay là rồi qua cái giai đoạn như vậy đó, Thùy Minh có thay đổi không hay là vẫn giữ cái lập trường của mình là mình muốn hỏi cái gì mình hỏi?
Thế nên đang nói về cái show Bitches and Towels or
yes.
or
yeah.
oh
yeah.
So Bitches and Towels là Thùy Minh không interview. We just talk shit about them. We're just commenting. We don't even bother to interview them. Thì nó là một cái show mà thì mình nghĩ là like chính xác là 7 năm trước đây mình mới thấy là cái cách mà làm news ở Việt Nam á là either it's very mainstream đúng không, là lên VTV thời sự xong rồi nói. Nhưng mà nó có một cái dòng news like underground là kiểu mọi người hay nói là ngồi trà đá về hè, tức là uống trà đá xong rồi bắt đầu gossiping, right? Thì thực ra cái idea của cái thời điểm đấy là nó có nhiều thứ mà nó khiến cho mình khúc, mình nấu ra cái show đó. Mình nghĩ là, oh, what if là mấy cái chuyện trà đá về hè it's get on something mainstream, like filming it and talk about it. Và cái văn hóa của mình thì họ rất là không chấp nhận cái điều đó, nhưng mà đấy là cái lúc mà mình muốn kiểu experiment cái idea đó. Với một cái sự kiện nó cực kỳ quan trọng xảy ra cách đây 7 năm ở Việt Nam á. Đấy là cái nền tảng YouTube. Tức là mọi người không phân biệt được oh this is TV, this is YouTube. Anything with a video is TV. Kể cả mặt của Thùy Minh là lên kiểu mainstream TV. And when they saw me on YouTube, they think, oh, this is TV too.
Mm-hmm.
Đấy. Và mình thấy là, oh, quite interesting vì là soon hai cái content nó sẽ separate. Thế nhưng mà mình đang làm một cái show mà nó xuất hiện ở thời điểm mà mọi người còn không biết. Nên là, mà mình đã làm cho một cái nền tảng như YouTube. It need to be viral. It need to be shareable. Cannot do something safe like you do for TV.
Mm-hmm.
Đấy. Thì cái format đấy nó provoke vì là mình muốn experiment cái kiểu content đó. Nên là khi mà mình quyết định và mình biết là nó có thể có những cái hiccups á, thì là mình chuẩn bị á. Nên là thì mình nghĩ là like, mọi thứ là theo cái predict của mình. Tất nhiên là trong cái quá trình làm nó là cái first craft á, thì mình sẽ bị sai một cái chỗ này chỗ kia nhỏ nhỏ. Đấy, thì nó có vài chuyện, nhưng mà cái show đó cũng là show thì mình làm 2 năm và somehow đến một cái point là nó trở thành mainstream, tức là có sponsorship, right? Samsung pay to be on that show, and then thì it's not fun anymore, it's not experimental enough. Thì lúc đấy mình mới nghĩ là ok, nó với cùng một lúc cái thời điểm đó Facebook nó phát triển ở Việt Nam rồi ấy, nên là a lot of gossip going on, thì cái show đó thì mình cảm giác nó không có phải là something unique anymore, nên là mình có dừng lại. Nhưng mà yeah, bây giờ thỉnh thoảng mọi người vẫn hơi mình, với mình nó là một cái cột mốc kind of my store.
And my apologies, Ken tưởng là it was an interview show because I
watched there's a few interview
yeah.
in there.
Okay. Yeah, I remember watching it and going, oh my god, you are gang so huge. And I always was thinking like look my because you know, I think cái văn hóa của Thùy Minh cái sự suy nghĩ là very careful, very careful with những cái lời của tụi mình hỏi đó, thì Ken thấy cái đó nó ngoài cái character và của tụi mình. That's why Ken mới hỏi. Rồi cái vấn đề mà tụi mình mới nói là cái YouTube và cái TV mainstream nó khác á. Tụi mình có ở bên Việt Nam á, thì tụi mình có bao giờ mà phải deal với cái vấn đề mà misinformation hay là fake news, hay là giải thích cho gia đình của tụi mình hay là những người quen của tụi mình, là tại vì tụi mình làm việc trong văn hóa và trong media, thì tụi mình có bao giờ giải thích là cái này là không đúng hay là cái này đúng, hay là tại sao, lý do? Tụi mình có bao giờ trong cái trường hợp mà giải thích cho gia đình hay là người thân không?
Thực ra người thân với gia đình rất là buồn cười là họ không hỏi mấy. họ không bắt thì mình giải thích mấy. Nhưng mà với audience hay là với người làm cùng nghề ấy, thì mình luôn có cảm giác là có hai kiểu người. Cái kiểu người mà kể cả lúc đó cái fanbase cũng như vậy, tức là chia thành hai cái luồng. Một cái luồng là họ có thể chửi mắng không thích, một cái luồng thì họ sẽ bênh, bởi vì họ nhìn thấy there's something innovative in here. Những cái người làm truyền thông cũng vậy, có những người sẽ nói là rất là không thích cái này, nhưng có những người làm truyền thông thì rất là tò mò là nếu mà một cái như này mà nó work thì maybe kiểu nó là một cái gì mới đang đến. Nhưng mà với audience cũng như vậy, có những cái người mà họ rất là muốn nghe giải thích thì mình mới giải thích được, còn phần lớn mọi người không muốn nghe giải thích. Đấy, thì mình ít khi là người lên tiếng và giải thích, kể cả lúc đấy báo chí viết mình không có tin được họ đâu, vì là khi mà họ muốn mình giải thích mình chỉ cảm giác là khi mà ai đấy hỏi và phỏng vấn mình, họ đã có một cái bias trong đầu, và thỉnh thoảng mình khi họ interview là ngay lập tức mình nhìn thấy cái bias đó, là kiểu you want me to admit that I was wrong, kiểu như thế, thì mình cũng không có nhu cầu giải thích. Nhưng mà sau đó, thậm chí là lúc mà với lại trong lúc mình làm, mình cũng hơi bận để làm, mình cũng không hay giải thích lắm. Chính khi mà mình dừng cái show đấy lại, vài năm sau nếu mà ai đấy hỏi lại như Kenneth hỏi bây giờ thì mình mới có nhu cầu explain. Chứ còn trong lúc mình làm thì Kenneth cũng biết mà, mình đang chạy mình không có thời gian dừng lại ở bên đường họ nói với mọi người là tôi đang chạy nhé, nên là mình cứ chạy thôi. Thì với lại mình thực ra deep down mình cũng tin tưởng là cái việc mình làm không phải là việc xấu. Thực ra hồi đó tin tức mình không có nói về showbiz nó là cái phần rất là nhỏ. Nhưng mà cái phần main part của mình là nói về news và explain news cho giới trẻ. Thì thành ra mình mới có cái fanbase mà bênh mình, bởi vì họ biết là mình hồi đó mình làm rất là nhiều những cái hashtag như là Save Sơn Đòn, hay là những cái về quản trị nhà nước, tức là các cái tin tức chính thống mình commenting trên tin tức rất là nhiều. Nhưng một cái phần để cho vui là showbiz ấy, thì nó lại nhiều chuyện.
Kenneth hy vọng cái việc Kenneth đi thì mình ngồi xuống hôm nay không có too many bias từ bên Kenneth, và phía Kenneth hy vọng được thêm một cái opportunity sau này ngồi chung với tụi mình trong vài năm, tại Ken muốn làm này 25 năm, tới khi nào mà Ken gục tại cái bàn.
Okay, that's great. Yeah.
Thank you so much. Hôm nay tụi mình dành rất là nhiều thời gian. I know you're very busy, so thank you so much.
Không sao, bây giờ chỉ hơi muộn thôi vì sắp nửa đêm ở Việt Nam. Nhưng mà tụi mình cũng là một người làm nghề, nên là mình nghĩ là ít nhất cái người làm nghề phải truyền được cái sức mạnh cho nhau để mà có thể làm được lâu. Bởi vì mình đều biết là mình đang làm, tất nhiên thì mình hiểu là mình làm cho mình trước. Đấy, nhưng mà mình là người rất là quan tâm đến cộng đồng và nội dung tốt, nên thực ra là mình cũng đang làm cho mọi người. Thì mình hôm nay cái cuộc trò chuyện chỉ để là coi như mình truyền thêm một ít sức mạnh cho nhau. Và cũng mong là mẹ của Kenneth có nghe và bác hiểu cháu nói, và bác có thể nhìn cháu và có một ít khái niệm mới về Việt Nam nếu bác muốn. Và cháu cũng rất là cảm ơn Kenneth vì đã mời cháu nói tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh ngày hôm nay.
Cảm ơn chị mình. Mai mốt mình làm tiếng Anh.
Okay.
Thank you. Have a good night. Okay.
Thank you. Cảm ơn mọi người.
Okay.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.